Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Routing TCP/IE Volume 1 là sách kỹ thuật chuyên sâu của Jeff Doyle thuộc dòng CCIE Professional Development do Cisco Press phát hành. Ấn bản thứ 2 mang ISBN 1538705202 Pú. Tập trung vào các giao thức định tuyến nội bộ của mạng IP, tức những cơ chế giúp router lựa chọn và duy trì đường đi trong phạm vi một hệ thống tự trị. Đây không phải sách nhập môn mạng máy tính theo kiểu khái quát, mà là tài liệu vừa giải thích nguyên lý, giao thức, vừa hướng dẫn cách cấu hình và xử lý lỗi trên thiết bị Cisco. Nội dung đi từ nền tảng TCP/IP tuyến tĩnh và động đến Repeated IRP OSPF và Integrated ISIF. Sách cũng dành phần đáng kể cho việc kiểm soát thông tin định tuyến, gồm Redistribution, tuyến mặc định, lọc ROT và ROT Map. Mục đích chính là giúp người đọc hiểu vì sao router đưa ra quyết định thay vì chỉ ghi nhớ câu lệnh cấu hình. Vì thế, sách phù hợp cho việc học chuyên sâu, thiết kế mạng, vận hành mạng và chuẩn bị theo hướng CCIE. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng TCP/IP và tư duy đọc bảng định tuyến trước khi học giao thức. Cuốn sách bắt đầu từ những thành phần nền tảng của TCP/IP thay vì đi ngay vào các câu lệnh cấu hình. Phần này bao gồm các lớp giao thức địa chỉ IPv4, cấu trúc gói IP, ARP, ICMP và những khái niệm liên quan đến việc một thiết bị xác định nơi gửi gói tin. Cách tiếp cận này quan trọng vì mọi giao thức định tuyến, dù là IP hay OSPF, cuối cùng đều nhằm xây dựng và cập nhật bảng định tuyến. Nếu không hiểu tiền tố mạng, NextHop, Metric, Interface, DISA và nguyên tắc so khớp tuyến đường, người vận hành rất dễ biến việc cấu hình thành một chuỗi thao tác máy móc. Sách sau đó phân biệt rõ định tuyến tĩnh với định tuyến động, đồng thời đặt các giao thức Distance Vector và Link State trong bối cảnh sử dụng thực tế. Định tuyến tĩnh có tính dự đoán và kiểm soát cao, nhưng khó duy trì khi mạng lớn hoặc thay đổi thường xuyên. Định tuyến động giảm gánh nặng cập nhật thủ công, đổi lại đòi hỏi hiểu về quá trình hội tụ, trao đổi thông tin và tác động của metric. Nhờ đặt nền móng theo hướng này, sách giúp người đọc phân tích được nguyên nhân của một đường đi được chọn, một tuyến bị loại bỏ hoặc một lưu lượng bị chuyển sai trước khi chuyển sang các giao thức cụ thể. Thứ hai, so sánh RIP, IGRP qua cơ chế lan truyền và chọn đường. Một trọng tâm của sách là nhóm giao thức định tuyến theo hướng Distance Vector gồm RIP, RPv2, IGRP và AIGRP. Các giao thức này không chỉ khác nhau ở câu lệnh Cisco IOS mà khác ở cách chúng biểu diễn thông tin mạng, tính metric và phản ứng trước biến động topology. RIP là ví dụ dễ quan sát nhất về giới hạn của metric dựa trên số hop. Cơ chế đơn giản này thuận lợi cho mạng nhỏ, nhưng giới hạn số hop và tốc độ hội tụ khiến nó không phù hợp với hệ thống lớn. RIPv2 cải thiện khả năng mang thông tin subnet mask và hỗ trợ định tuyến không phân lớp, cho thấy việc địa chỉ hóa và định tuyến gắn chặt với nhau như thế nào. IGRP là giao thức lịch sử của Cisco, còn AIRP mở rộng đáng kể mô hình Distance Vector bằng cơ chế tính toán và duy trì tuyến hiệu quả hơn. Khi trình bày các giao thức này, sách kết hợp nguyên lý hoạt động, cấu hình và tình huống khắc phục sự cố. Giá trị thực tế nằm ở việc người đọc có thể liên hệ thông báo định tuyến, metric và bảng topology với kết quả trong bảng root. Điều đó hỗ trợ việc nhận biết các vấn đề như thiếu quảng bá mạng, sai tham số interface, tuyến không được cài đặt hoặc hành vi chuyển đổi đường đi không như dự kiến. Thứ ba, OSPF và Integrated ISIS như công cụ mở rộng mạng nội bộ nhiều vùng. Các chương về OSPF và Integrated IS thể hiện rõ định hướng của Routing TCP/IP. Volume 1 đối với mạng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ có quy mô lớn. Hai giao thức này thuộc nhóm Link State nên router không đơn thuần học một khoảng cách đến đích. Thay vào đó, chúng xây dựng hiểu biết có cấu trúc về topology rồi tính đường đi dựa trên cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết. Sách giải thích ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ láng giềng, trao đổi thông tin topology và tính toán đường đi ngắn nhất trước khi đi vào cấu hình. Với OSPF, việc phân chia area là điểm then chốt. Area giúp giới hạn phạm vi lan truyền thông tin, giảm gánh nặng xử lý và tạo điều kiện tổng hợp root. Nhưng thiết kế area cũng tạo ra ràng buộc về vai trò của backbone và vị trí của router biên vùng. Do đó, lỗi OSPF thường không chỉ là lỗi câu lệnh mà có thể bắt nguồn từ thiết kế không nhất quán. Integrated ISIS được trình bày như một lựa chọn link state khác với cấu trúc level và cách tổ chức phù hợp cho những môi trường cần khả năng mở rộng. Sách không xem hai giao thức như các danh sách tính năng cạnh tranh mà giúp người đọc đánh giá chúng qua topology, phạm vi quản trị, yêu cầu hội tụ và khả năng vận hành lâu dài. Thứ tư, IPv6 và sự chuyển tiếp từ định tuyến IPv4 sang mạng song song hai giao thức, ấn bản thứ hai bổ sung phần IPv6 một cách đáng kể, phản ánh thực tế rằng kiến thức định tuyến IP không còn có thể giới hạn ở IPv4. Cuốn sách trình bày địa chỉ IPv6, định dạng gói Extension V6 và Neighbor Discovery Protocol. Đây là những nội dung cần thiết để hiểu rằng IPv6 không chỉ là việc thay địa chỉ 32-bit bằng địa chỉ 128-bit. Ví dụ, Neighbor Discovery thay đổi cách các thiết bị phát hiện láng giềng và phân giải thông tin lớp liên kết, nên cách kiểm tra lỗi cũng khác với các quy trình quen thuộc quanh ARP của IPv4. Giá trị của phần này nằm ở việc kết nối kiến thức IPv6 với các giao thức định tuyến nội bộ thay vì tách IPv6 thành một chương địa chỉ hóa độc lập. Người đọc được đặt trước bài toán vận hành thực tế, nơi IPv4 và IPv6 có thể cùng tồn tại, cùng cần root, cùng cần kiểm soát quảng bá thông tin và cùng cần được xử lý sự cố. Sách vì vậy nhấn mạnh tính liên tục của các nguyên tắc định tuyến như chọn đường, trao đổi reachability và kiểm soát phạm vi, đồng thời chỉ ra các khác biệt do giao thức mới tạo ra. Dù một số chi tiết triển khai Cisco ILS đã mang dấu ấn thời điểm xuất bản, phần nền tảng vẫn hữu ích để hiểu mô hình dual stack và các quyết định chuyển đổi có kiểm soát. Cuối cùng, dedistribution, tuyến mặc định, lọc root và root map để kiểm soát sự phức tạp. Phần về root control và interoperability là điểm làm cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi học từng giao thức riêng lẻ. Trong mạng thực tế, một tổ chức có thể dùng định tuyến tĩnh ở chi nhánh OSPF ở lõi mạng và EIGRP hoặc một giao thức khác ở một miền kế thừa. Redistribution cho phép chuyển thông tin root giữa các miền đó, nhưng cũng có thể tạo ra vòng lặp. Chọn đường không tối ưu hoặc làm bảng định tuyến phình to nếu thực hiện thiếu kỷ luật. Sách đặt trọng tâm vào nguyên tắc trước khi cấu hình redistribute, đặc biệt là sự khác biệt metric giữa các giao thức và nhu cầu kiểm soát nguồn, hướng và phạm vi các tuyến được phân phối. Tuyến mặc định và on-demand routing được trình bày như những cơ chế giúp giảm thông tin không cần thiết hoặc định hướng lưu lượng đến một lối ra phù hợp. Các công cụ lọc route, access list, prefix list và route map tiếp tục cung cấp lớp kiểm soát chi tiết hơn. Route map đặc biệt quan trọng vì nó có thể kết hợp điều kiện khớp với hành động thay đổi thuộc tính route. Nhờ đó, người đọc không chỉ biết làm cho các router trao đổi route mà còn biết giới hạn việc trao đổi theo chính sách. Đây là năng lực thiết yếu để vận hành mạng ổn định, nhất là khi nhiều giao thức và nhiều miền định tuyến cùng tồn tại. Kết luận, Routing TCP/IP Volume 1 phù hợp nhất với kỹ sư mạng, quản trị viên hệ thống, người thiết kế hạ tầng IP và người học theo lộ trình CCIE hoặc các chứng chỉ mạng chuyên sâu. Người mới hoàn toàn vẫn có thể sử dụng, nhưng sẽ khai thác hiệu quả hơn nếu đã nắm subnetting, mô hình TCP/IP và thao tác cơ bản trên router. Lợi ích thực hành của sách không nằm ở việc cung cấp cấu hình sao chép sẵn, mà ở khả năng nối 3 lớp kiến thức với nhau, gồm hành vi của giao thức, trạng thái quan sát được trên router và phương pháp tìm nguyên nhân lỗi. Điều này đặc biệt có giá trị khi một cấu hình có vẻ đúng, nhưng root vẫn không xuất hiện hoặc lưu lượng vẫn chọn một đường đi không mong muốn. So với nhiều sách chứng chỉ tập trung vào phạm vi đề thi hay các bảng lệnh ngắn gọn, tác phẩm của Jeff Doyle dành nhiều không gian cho cơ chế phía sau quyết định định tuyến. Đồng thời, sách vẫn duy trì định hướng triển khai nhờ ví dụ cấu hình, bài tập và phần troubleshooting. Điểm nổi bật khác là phạm vi bao quát các IGP truyền thống, các cơ chế kiểm soát root và IPv6 trong cùng một khung tư duy. Cần lưu ý, đây là ấn bản năm 2005, nên một số cú pháp iOS và khuyến nghị triển khai cần được đối chiếu với tài liệu nền tảng hiện hành. Tuy vậy, các nguyên lý về hội tụ, metric, topology, redistribution và lọc route vẫn là nền tảng bền vững cho công việc định tuyến IP. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeff Doyle, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!